欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托直播的越南温馨味。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần, Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau: Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần, Đài Đại Khê AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần, và Đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Các bạn thân mến, đến hẹn lại lên chủ nhật chúng ta lại gặp nhau qua làn sóng phát thanh ha. Và trong chương trình hôm nay thì cũng như thường lệ sẽ bao gồm các chuyên mục như sau. Mở đầu là chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục thông tin dành cho lao động di trú, tin tức quê nhà, sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chung một mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ, để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chung một mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Các bạn thân mến, thì đôi khi ha, trong cái môi trường làm việc chúng ta hay là trong môi trường sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thì chúng ta gặp phải trường hợp là quấy rối tình dục. Thì lúc này chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải lên tiếng hay là im lặng chịu đựng? Thì theo khuyến cáo ha, người ta cho rằng chúng ta phải lên tiếng phản đối và phải thu thập chứng cứ để bảo vệ mình. Thì Bộ Lao động cũng rất là quan tâm đến các anh chị em lao động nước ngoài đang làm việc ở Đài Loan. Thì cũng lo sợ là khi mà các anh chị em đang làm việc ha, sống ở Đài Loan mà bị quấy rối tình dục thì các anh chị em không biết phải làm thế nào. Cho nên Bộ Lao động đã đưa ra những ấn phẩm tuyên truyền giúp mọi người ha, khi mà gặp phải vấn đề này thì chúng ta biết phải làm như thế nào. Thì trong đó có hai câu như thế này: Uy tao xin sao rợ Cái chẩm mập bản, Chính mình chuyên chi chế, Bình chế, Chi chí sâu chừng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học hai câu này nha. Thì tôi Kim xin giải thích câu đầu tiên, đó là Uy tao xin sao ra Cái chẩm mập bản. Câu này có nghĩa là phải làm như thế nào khi bị quấy rối tình dục. Rồi câu thứ hai là Chính mình chuyên chi chế, Bình chế, Chi chí sâu chừng. Hãy mạnh dạn cự tuyệt và tích cực thu thập chứng cứ. Thì trước hết, Tô Kim xin đọc thật chậm câu thứ nhất. Yu tao xin sao rạo cái chậm mợ bản. Sau đây Tô Kim xin mời các bạn hãy cùng Tô Kim đọc thật chậm câu này nha. Yu tao xin, sao, rào, cái, chậm, mở, bản. Uy tạo xin sao rào, cái chậm mở bản. Phải làm thế nào khi bị quấy rối tình dục? Sau đây tôi Kim xin giải thích các từ vựng trong câu này nha. Uy tạo tức là gặp. Ở đây thì chúng ta có thể dịch là khi bị, khi gặp. Xin sao rào, quấy rối tình dục. Sao rào, quấy rối. Xin là tình dục. Cái là đáng, nên, phải. Thì ở đây câu này, thì trong câu này thì chúng ta nên dịch là phải nha. Rồi tiếp theo là zǎn mě bàn. Zǎn mě bàn là làm thế nào? Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim ôn lại câu này nha. Yu dào xìng sào rào, gái zǎn mě bàn. Phải làm thế nào khi bị quấy rối tình dục đây? Câu trả lời là 请明确拒绝，并且积极搜证。 Hãy mạnh dạn cự tuyệt và tích cực thu thập chứng cứ. Sau đây Tố Kim xin đọc thật chậm câu này nha.
请明确拒绝并且积极搜证。
Chúng ta hãy cùng nhau đọc thật chậm một lần nữa nha các bạn.
Trình Mình Chuệ Chuy Chuệ Bình Chẻ Chí Chí Số Trần Trình Mình Chuệ Chuy Chuệ Bình Chẻ chi chỉ sâu chân.
Rồi sau đây tôi Kim xin giải thích các từ vựng trong câu này nha. Từ vựng thứ nhất đó là chỉnh.
Chỉnh
có nghĩa là mời, hãy. Thì trong câu này chúng ta sẽ dịch là hãy nha. Từ vựng tiếp theo đó là
minh chue,
rõ ràng, mạnh dạn. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là mạnh dạn. Từ vựng tiếp theo đó là
chì chế. Chì chế
cự tuyệt, từ chối. Từ vựng tiếp theo trong câu này đó là
bình chế.
Bình chế ở đây có nghĩa là và nha các bạn. Rồi tiếp theo là từ
chí chí. Chí chí
và từ vựng cuối cùng trong câu này đó là
sâu chân.
Sâu chân tức là thu thập chứng cứ. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc thật chậm câu này nha.
Xin minh chue ju jue bing qie ji ji sô chân.
Vâng, vậy là hôm nay chúng ta đã học hai câu mà Bộ Lao động thường hay nhắc nhở các anh chị em lao nước ngoài làm việc ở Đài Loan khi mà gặp vấn đề quấy rối tình dục thì chúng ta phải làm gì nhé. Và bây giờ thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim ôn lại hai câu vừa mới học hôm nay nhé.
Yu dào xìng sào rào, gái zǎn mě bàn? Qǐng míng què jù jué, bìng qiě jī jǐ shōu zhēng.
Phải làm thế nào khi bị quấy rối tình dục? Hãy mạnh dạn cự tuyệt và thu thập chứng cứ. Các bạn thân mến, thì chương mục hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Xin làm người hát sông, chỉ mong đời không chê trách, chỉ mong chuyến xe muộn màng không dừng sớm khi đang dòng chơi. Cũng đành xin làm người đến sau để nghe niềm đau phía trước, tình như chiếc môi dịu ngon treo hờ hững trên cây hoàng đường. Thôi đành xin về lại quê xưa, thôi đành đi về dòng sông đó. Từ bao năm trên phiêu lãng quên quay về, từ bao năm em như mãi ngủ mê. Như mây chiều để cơn gió đưa. Dù trăm năm mai quên lũy che làng, dù ngàn năm mai quên tiếng mẹ ru, tiếng ru hời ngày xưa. Kiếp này xin làm người hát sông, để cho tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc không còn đến trong đêm hoa đăng. Sẽ còn câu chuyện người hát sông, còn nghe ngày sau kể tiếp, tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người. Cơn gió đưa dù trăm năm mai quên lũy che làng, dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru, tiếng ru hời ngày xưa. Kiếp này xin làm người hát sông, để cho tình yêu lên tiếng, để cho trái tim bội bạc không còn đến trong đêm hoa đăng. Sẽ còn câu chuyện người hát sông, còn nghe ngày sau kể tiếp, tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người. Tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người.
Thông tin di công.
Hello, Tức Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì Tức Kim xin chia sẻ với các bạn một thông tin, đó là thông báo của Sở Cảnh Chính cũng như là Bộ Lao động nhắc nhở các anh chị em lao động nước ngoài cũng như là tất cả mọi người nên cảnh giác với việc giả mạo công tố viên hoặc là cảnh sát đã thực hiện hành vi lừa đảo của bọn xấu. Vâng, nếu mà các bạn có xem tin tức hàng ngày thì các bạn thấy là wow, dạo này người dân Đài Loan cũng như là người dân các nước thường hay bị mắc vào những cạm bẫy lừa gạt, lừa đảo của bọn xấu. Và bọn chúng đã dùng mọi mánh khóe với những cái hành vi, những cái thủ đoạn tinh vi để chúng ta có thể sập bẫy và thấy được những cái nguy cơ là mọi người ai cũng có thể mắc vào cạm bẫy của bọn lừa gạt. Do đó, Sở Cảnh Chính Đài Loan cũng đã đưa ra những cái tuyên truyền để cho mọi người biết được những cái mánh khóe của bọn xấu để mà tránh rơi vào cạm bẫy của chúng. Thì Bộ Lao động cũng đã kết hợp với lại Bộ Nội Chính, Sở Cảnh Chính để mà tuyên truyền cùng với các anh chị em lao động nước ngoài. Tại vì bọn xấu không chờ một ai các bạn ạ. Bất kể là bạn là người nước nào, ở đâu, bạn già hay trẻ, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, vân 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 vân. Thì các bạn có biết không, theo Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Cảnh Chính Đài Loan phân tích, trong nửa đầu năm 2025, tức là từ tháng 1 đến tháng 6, thì ở Đài Loan đã xảy ra 2.713 vụ giả mạo công tố viên hay là cảnh sát để mà lừa đảo người dân, gây thiệt hại tài sản lên tới 5.311.620.000 đại tệ. Vậy thì nhóm người nào, nhóm đối tượng nào thường bị lừa gạt nhiều nhất? Theo phân tích cho thấy về giới tính ha, thì phần lớn là phụ nữ bị lừa gạt nhiều nhất, chiếm 68,8%, tiếp theo là nam giới chiếm 31,2%. Thứ hai là về độ tuổi, thì phần lớn là người có độ tuổi từ 60 đến 69 tuổi, và nhóm tuổi này bị lừa gạt chiếm 30,2%. Tiếp theo là độ tuổi từ 50 đến 59 tuổi, chiếm 26,1%. Còn về nghề nghiệp, ngành nghề nào bị lừa gạt nhiều nhất? Thì người nghỉ hưu là người chiếm tỷ lệ lớn nhất bị lừa gạt, chiếm 22,9%. Tiếp theo đó là nội trợ, chiếm 14,5%. Về kênh lừa đảo thì đa số bọn lừa gạt hay tận dụng những cách lừa đảo như thế nào? Thì theo phân tích cho thấy là các cuộc gọi lừa đảo được thực hiện thông qua điện thoại di động có hiển thị số, tỷ lệ này chiếm 46%. Tiếp theo là bọn lừa gạt sử dụng điện thoại di động không hiển thị số, tỷ lệ này là 43,9%. Về mạo danh những cơ quan chức năng để mà lừa gạt thì đa số chúng sẽ mạo danh cơ quan đăng ký hộ khẩu, mà ở đây gọi là hu chân sư u sò, chiếm tỷ lệ là 23,2%. Và tiếp theo đó là các tổ chức tài chính, tức là cơ quan tiền tệ như là ngân hàng, chiếm 19,2%. Về phương thức giao tiền ha, thì phương thức mà bọn lừa gạt thường sử dụng nhiều nhất đó là kêu nạn nhân giao tiền qua thẻ ngân hàng, chiếm tỷ lệ là 57,4%. Tiếp theo là giao tiền trực tiếp, chiếm 23,9%. Tóm lại, nạn nhân phổ biến nhất của các vụ giả danh cảnh sát hoặc là công tố viên lừa đảo là phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, phụ nữ đã nghỉ hưu hoặc là người nội trợ. Và chúng thường sử dụng, thường mạo danh những cái cơ quan để mà lừa gạt nhiều nhất là những cái cơ quan đăng ký hộ khẩu, tức là hu chân su sò, và tiếp theo là ngân hàng, những cơ quan tài chính, những cơ quan tiền tệ ha. Thì sau đây là những mánh khóe, những thủ đoạn của bọn lừa đảo thường hay sử dụng, cũng xin cung cấp ở đây để các bạn tham khảo. Đó là đôi khi ha, các bạn sẽ nhận được các cuộc điện thoại không xác định, tức là các bạn không biết số điện thoại này là của ai, của cơ quan nào, thông báo cho bạn biết là có ai đó đã sử dụng thẻ chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế và giấy ủy quyền của bạn để mở tài khoản. Và họ cũng có thể tự xưng là công tố viên hoặc là cảnh sát, nói rằng họ đang giám sát đóng băng tài khoản của bạn vì nghi bạn có liên quan đến một vụ án hình sự. Từ đó thì họ có thể yêu cầu bạn thêm họ vào like của mình, rồi sử dụng like để gửi tài liệu chính thức, tức là gửi công hàm hay là giấy báo gì đó ha. Hoặc là họ sẽ nói là sẽ lấy lời khai của bạn qua điện thoại và yêu cầu bạn giao thẻ ngân hàng hoặc là trả tiền trực tiếp. Thì khi mà các bạn nhận được những cái cuộc điện thoại như thế này ha, các bạn hãy lưu ý, các bạn đừng để mình bị gạt nha. Thì tòa án cho biết là tòa án sẽ không bao giờ thông báo cho bạn về việc tạm giữ hay là giám sát hay đóng băng tài sản của bạn. Do đó, việc mà bạn nhận được thông báo bị tạm giữ tài sản, đóng băng tài khoản hay là chuyển nhượng tài khoản, hoặc là yêu cầu bạn cung cấp lời khai trực tuyến, vân vân và vân vân, tất cả những điều này đều là lừa đảo nha các bạn. Các bạn nên nhớ là tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc là thông tin tài khoản khi mà bạn chưa xác minh thông báo này thật hay giả. Khi mà nhận được cuộc điện thoại thế này thì các bạn hãy nhanh chóng đến đồn cảnh sát gần nhất để mà báo án, tức là báo cáo vụ việc ngay lập tức, và để cho cảnh sát bảo vệ tài sản của bạn. Chứ các bạn đừng nghe lời chúng ha, thực hiện những cái thao tác mà chúng hướng dẫn các bạn. Như vậy thì các bạn rất là dễ bị rơi vào bẫy của chúng. Chúng sẽ làm cho các bạn hoang mang lo sợ và cứ làm theo những lời chúng hướng dẫn. Cho nên á, xin nhắc lại ha, nếu mà các bạn bắt được một cái cuộc điện thoại nói là tài khoản của mình đã bị đóng băng hay là bạn liên quan đến một cái vụ án hình sự nào đó, bạn phải đóng tiền hay là gia nhập like vân 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 vân, thì các bạn nên cúp điện thoại và đến ngay đồn cảnh sát gần nhà mình nhất để báo án, báo cáo vụ việc, để cảnh sát có thể giúp đỡ bạn ngăn chặn kịp thời bọn lừa gạt, giúp cho bạn không bị rơi vào cạm bẫy của chúng. Vâng, và để nói tiếp chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe một thông tin, đó là làm thế nào để mà nhận diện lừa đảo AI, 3 dấu hiệu nhận biết cảnh sát và công tố viên giả mạo. Thì như Tố Kim đã chia sẻ các bạn ha, gần đây có rất nhiều người dân nhận được các cuộc điện thoại hoặc là tin nhắn riêng từ cơ quan công tố hay là cảnh sát nói rằng bạn bị nghi ngờ phạm tội, hoặc là tài khoản của bạn bị đánh cắp, hay là bạn cần chuyển tiền vào tài khoản an toàn, vân 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 vân, thậm chí còn gọi video để chứng minh nữa. Thì theo như hiện nay ha, mọi người cũng rất là cảnh giác với những cuộc điện thoại hoặc là tin nhắn, cho nên bọn lừa gạt ha đã sử dụng video để mà chứng minh mình là thật, giả mạo giọng nói hoặc là hình dáng, diện mạo người thân của người mà chúng lừa gạt. Thì các bạn có biết không, thực ra thì những cái giọng nói và khuôn mặt này có vẻ rất là chân thật, nhưng thực chất bọn chúng đã sử dụng công nghệ AI để thay đổi giọng nói, hoán đổi khuôn mặt. Đây là một hình thức lừa đảo kiểu mới đó các bạn ạ. Và chúng ta thường hay tin đó là người thật, việc thật. Và để không bị lừa gạt thì các bạn nên lưu ý những điều sau đây. Đó là cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không bao giờ làm những việc như thế này. Thứ nhất là cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không tùy tiện tiết lộ cho bạn biết là họ đang điều tra một vụ án gì có liên quan đến bạn. Thứ hai là cơ quan công tố hoặc là cảnh sát sẽ không bao giờ yêu cầu bạn nộp thẻ ATM hoặc là sổ tiết kiệm. Và họ cũng càng không bao giờ yêu cầu bạn phải chuyển khoản. Thứ ba là cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không bao giờ nói với bạn rằng bạn đang trong quá trình điều tra nên không thể nói với người thân hoặc là người khác. Và các câu nói này chính là dấu hiệu của bọn lừa đảo đó các bạn ạ. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ câu này. Đó là câu nói mà bọn lừa gạt thường hay nói để cho các bạn không dám nói cho người thân hoặc là bất cứ người nào khác biết là bạn đang có vấn đề này. Cho nên Tố Kim sẽ nhắc lại cái câu nói này, đó là đang trong quá trình điều tra, không thể nói cho người thân hoặc là người khác biết. Thì khi mà các bạn nghe được câu nói này thì các bạn phải cảnh giác liền, phải báo cảnh sát liền. Như vậy thì mới có thể tránh được mình mắc vào cạm bẫy của bọn xấu. Cho nên nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn hãy đến đồn cảnh sát gần nhất để mà hỏi, hoặc là các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống lừa đảo, số điện thoại là 165. Tôi Kim xin nhắc lại số điện thoại chống lừa đảo đó là 165. Và nếu mà các bạn cần phiên dịch thì các bạn hãy gọi đến số điện thoại 1955. Một lần nữa, Tố Kim xin nhắc lại, cơ quan công tố và cảnh sát sẽ không bao giờ tùy tiện tiết lộ cho bạn biết là họ đang điều tra vụ án có liên quan đến bạn. Thứ hai là họ không bao giờ yêu cầu bạn nộp thẻ ATM hay là sổ tiết kiệm, và càng không bao giờ yêu cầu bạn chuyển khoản. Thứ ba, nếu mà cuộc điện thoại đó căn dặn bạn là đang trong quá trình điều tra, không thể nói điều này cho người thân hoặc người khác, thì bạn nên biết đây là cuộc gọi điện thoại của bọn lừa đảo. Các bạn nên cúp không nghe và ngay lập tức báo cho cảnh sát biết. Trên là thông tin để các bạn biết ba dấu hiệu nhận biết cảnh sát và công tố viên giả mạo. Tố Kim xin cung cấp ở đây để các bạn tham khảo nha. Thưa các bạn, như chúng ta biết thì hiện nay công nghệ AI rất là tiến bộ. Mọi người ai cũng có thể sử dụng AI để trợ giúp cho công việc của mình. Chẳng hạn như là các bạn dùng AI để mà dịch hay là tổng hợp các tài liệu, làm bài, vân vân. Thì khi mà sử dụng AI chúng ta cũng nên cẩn thận nha. Các bạn đừng tiết lộ những cái thông tin cá nhân của mình khi mà chúng ta sử dụng công cụ AI. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta tiết lộ những thông tin của mình thì những cái thông tin của các bạn sẽ dễ bị người khác đánh cắp. Cho nên Bộ Lao động cũng như là các cơ quan chính phủ khuyến cáo rằng khi mà chúng ta sử dụng AI thì đừng bao giờ tiết lộ những cái thông tin cá nhân của mình, đặc biệt là 5 thông tin sau đây. Thứ nhất là chúng ta không nên tiết lộ những cái thông tin cá nhân của mình, kết quả y tế hay là thông tin tài khoản tài chính, hoặc là những cái công việc mà có thể nói là bí mật trong công việc của mình, tài khoản và mật khẩu. Thì có rất là nhiều người cho rằng khi mà chúng ta sử dụng AI thì có thể nhập hộ chiếu để nó điền mẫu giúp cho mình, hoặc là các bạn có thể là điền những thông tin cá nhân, những cái kết quả điều trị y tế để cho AI có thể chẩn đoán hay tìm hiểu xem là bệnh tình của mình như thế nào. Thì các bạn ơi, các bạn có biết không, những cái việc mà chúng ta nhập thông tin cá nhân như là hộ chiếu rồi số chứng minh nhân dân vân vân lên trên mạng, thì đây là một việc làm rất là nguy hiểm. Tại vì những thông tin này có thể bị người khác lấy cắp và sử dụng. Thì những thông tin cá nhân như là thông tin thẻ cư trú, nè, hộ chiếu hay là số chứng minh nhân dân hoặc là số điện thoại vân vân thì các bạn cũng không nên chia sẻ ở trên mạng nha. Thì đó là một cái thông tin thứ nhất mà các bạn không nên chia sẻ. Thông tin thứ hai đó là về kết quả y tế. Thì nếu mà các bạn muốn hỏi về tình trạng sức khỏe thì các bạn nhớ là nên che tên và ảnh trước khi tải lên. Tức là chúng ta chỉ tải lên cái kết quả xét nghiệm là như thế nào thế nào, nhưng mà tên cũng như là ảnh của các bạn thì các bạn nên che nha. Và tốt nhất tôi Kim nghĩ thì chúng ta nên đến thẳng phòng khám để mà hỏi bác sĩ, chứ chúng ta đừng hỏi ở trên mạng. Đôi khi các bạn hỏi AI thì trả lời cũng không chính xác căn bệnh của bạn đâu. Mà các bạn nên tìm đến bác sĩ để bác sĩ kiểm tra, coi kết quả và giải thích cho bạn là bước tới các bạn sẽ như thế nào ha, như vậy thì chính xác hơn. Và thông tin thứ ba mà các bạn không nên để cho AI biết đó là những cái thông tin về tài khoản tài chính của mình. Đó, các bạn không nên chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc là thông tin chuyển khoản của bạn, các bạn nhớ điều này nha. Và một loại thông tin nữa các bạn cũng không nên tiết lộ đó là bảo mật công việc. Chẳng hạn như là các bạn không nên để cho AI giúp bạn viết email. Và cũng đừng chia sẻ thông tin nội bộ của công ty cho AI biết nha. Và loại thông tin thứ năm mà các bạn không nên tiết lộ cho AI biết đó là tài khoản và mật khẩu của bạn nha. AI không phải là két sắt, do đó các bạn nên tự bảo quản tài khoản và mật khẩu của bạn. Thì vừa rồi là 5 loại thông tin mà các bạn không nên chia sẻ ở trên mạng, cũng như là không nên cho AI biết nha. Các bạn nên nhớ là trong thời đại AI ngày càng tiến bộ, mọi việc rất là dễ dàng. Nhờ có AI mà chúng ta có thể nhanh chóng lấy được những thông tin mà mình mong muốn. Tương tự, bọn xấu cũng có thể nhờ có AI mà biết được những thông tin cá nhân, những tư liệu cá nhân của bạn. Do đó, các bạn nên cẩn thận nha. Và các bạn thân mến, chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Đây là chương trình Ấm Tình Đất Việt qua Đài Phát Thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz, từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 kHz từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là 3w.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Trời bao tiếng chào mừng, đàn xuân duyên. Xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng, bao bác nông ngưng cây rung vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, làn cô gái quê cười tươi đón gió.
Quê hương của tôi.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bản tin đến từ Việt Nam ngày hôm nay. Và trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Tổng công ty xây dựng số 1 đề xuất làm cầu Gác Lái, cầu Đồng Nai 2 nếu được chấp thuận sẽ khởi công vào cuối năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng điện tử. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo tờ Tổ chức Online, Tổng công ty xây dựng số 1 gọi tắt là CC1 vừa đề xuất tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho làm cầu Gác Lái và cầu Đồng Nai 2. Nếu được chấp thuận sẽ khởi công dự án vào cuối năm 2025. Cụ thể, CC1 cho hay, sau khi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã thuê tư vấn lập hồ sơ cho dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2, còn gọi là cầu Long Hưng. CC1 đã nghiên cứu nhiều phương án đầu tư khác nhau nhằm mục tiêu đem lại nhiều lựa chọn tốt nhất cũng như tối ưu nguồn vốn nhà nước tham gia tại các dự án. Qua khảo sát và nghiên cứu, CC1 cho biết về kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vẫn chủ yếu qua phà Cát Lái, thường xuyên quá tải, gây ùn tắc. Ở tuyến Nguyễn Thị Định, trục đường chính dẫn ra cảng Cát Lái và phà Cát Lái, hàng ngày phải tiếp nhận lượng lớn xe tải nặng, xe container gây áp lực lớn cho hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của cảng. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cầu giải băng Gác Lái thay thế phà hiện hữu hết sức cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đó, CC1 đề xuất phương án đầu tư cầu Gác Lái có chiều dài toàn tuyến gần 11,7 km, nối từ phường Gác Lái, thành phố Hồ Chí Minh qua xã Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án cầu Gác Lái chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1, giải phóng mặt bằng và xây dựng mở rộng đường Nguyễn Thị Định được đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư là 4.957 tỷ đồng. Dự án thành phần 2, Đồng Nai sử dụng ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng với tổng vốn 2.958 tỷ đồng. Dự án thành phần 3, xây dựng công trình cầu Cát Lái và đường dẫn đến cao tốc Bến Lức, Long Thành, đầu tư theo hình thức PPP, có tổng vốn đầu tư là 12.564 tỷ đồng, bao gồm lãi vay do nhà đầu tư thu xếp vốn 100%. CC1 đánh giá hiện lượng xe container, xe tải trọng nặng ra vào cảng và khu công nghiệp liên tục gia tăng, khiến cho hệ thống hạ tầng quá tải, chi phí logistics cao, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của vùng. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai 2 nhằm tạo thêm hướng kết nối trực tiếp từ phía Bắc và Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh sang tỉnh Đồng Nai, giảm áp lực cho xa lộ Hà Nội và cao tốc Long Thành - Dầu Dây. Dự án cầu Đồng Nai 2 có chiều dài tuyến 11,8 km, nối từ phường Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh qua phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Điểm đầu giao vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao Gò Công đến điểm cuối dự án giao với quốc lộ 51, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028. CC1 cho hay, nếu dự án được phê duyệt, dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 đảm bảo mục tiêu khởi công vào cuối năm 2025. Ngoài kiến nghị tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, CC1 cũng kiến nghị không áp dụng hình thức thi tuyển kiến trúc với dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2, đồng thời áp dụng hình thức chỉ định thầu theo luật PPP đối với dự án nhà đầu tư đề xuất mà không sử dụng vốn nhà nước. Cũng theo nguồn tin từ tờ Tuổi Trẻ Online, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, hướng dẫn chỉ nhận hồ sơ cấp phép xây dựng điện tử. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở. Hỗ trợ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng lưới với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận, giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, để Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời phổ biến trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và dễ dàng thực hiện. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Sở Xây dựng phối hợp Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu đề xuất trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định phân cấp ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn, trình Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 10. Giao Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các luận của Ban Thường vụ Thành ủy về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chủ trì tổ chức hội nghị quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thành phố trong tháng 12 năm 2025. Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao trước ngày 31 tháng 10 năm 2025 trình Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện chỉ đạo về việc lập điều chỉnh thay thế quyết định số 56/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về ban hành quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, vừa rồi bản tin đến từ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Come fly with me, let's fly away.
If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
Come on, fly with me, we'll float down in the blue.
Fly with me, float down to Peru.
In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.
Fly with me, we'll take off in the blue.
Once I get you up there, where the air is rarefied,
we'll just fly, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near.
You might even hear a gang of angels cheer just because we're together.
Weather-wise, it's such a cuckoo day.
You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect,
perfect
for a flying
honeymoon,
they do say. Come on, fly with me, let's fly.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Tôi Kim xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, khi nói đến Đài Loan nói chung và Đài Bắc nói riêng, thì tin chắc rằng các bạn sẽ nghĩ đến một biểu tượng tiêu biểu của thành phố Đài Bắc, đó là khách sạn Viên Sơn. Theo các nhà phong thủy, khách sạn Viên Sơn có một cái phong thủy rất là tốt. Đây là huyệt rồng mà là huyệt đuôi rồng, là một vị trí rất có lợi cho quân sự và chính trị. Do đó, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Tổng thống Tưởng Nhất Thạch rút quân về Đài Loan và phu nhân của ông là bà Tống Mỹ Linh thấy được phong thủy nơi đây quá tốt nên đã nói với chồng rằng cho bà mảnh đất này để bà xây các khách sạn Viên Sơn. Với mục đích là trấn an nền chính trị tại Đài Loan cũng như là có một nơi để mà tiếp đón các chính khách từ phương Tây đến Đài Loan. Và như vậy, khách sạn Viên Sơn đã được xây dựng và khách sạn Viên Sơn được xây dựng theo kiến trúc của cung đình Trung Hoa. Thì khi mà các bạn vào khách sạn này, ở đầu các bạn cũng thấy những cái hình rồng cũng như là những cái tượng điêu khắc rồng. Và đặc biệt nhất là ở sảnh Kim Long thì có một cái con rồng vàng có cái chân ba vuốt mà thôi. Tuy nhiên, một sự cố xảy ra, con rồng vàng này đã bị đứt đầu và khách sạn Viên Sơn đã tái hiện lại con rồng vàng trăm tuổi này, đồng thời ra mắt biểu tượng mới. Và hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về con rồng vàng và biểu tượng mới này của khách sạn Viên Sơn nha. Sự kiện rồng vàng trăm tuổi tại khách sạn Viên Sơn bị đứt đầu vào năm 2023 không chỉ gây chấn động dư luận mà còn khơi dậy bí ẩn về quá khứ và hiện tại của con rồng vàng này. Vì vậy, khách sạn Viên Sơn đã đặc biệt mời các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử đến và thành lập một nhóm phục chế con rồng vàng. Sau hơn một năm nghiên cứu và thực hiện công trình phục dựng, cuối cùng họ đã khôi phục được nguyên dạng của con rồng thần thuộc thời kỳ Nhật Bản đô hộ Đài Loan vào năm 1919. Và ngày 28 tháng 11 năm 2024, buổi lễ ra mắt hành trình xuyên thời gian trăm năm, lễ hội Đồi Rồng Vàng Viên Sơn được tổ chức, giới thiệu hai con rồng đã trở thành biểu tượng văn hóa mới của khách sạn Viên Sơn. Được khánh thành và đưa vào hoạt động từ năm 1956, khách sạn Viên Sơn từ lâu đã trở thành bộ mặt của quốc gia và là biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Đài Loan, tức là Đài Bắc. Con rồng vàng phun nước và hồ nước ước nguyện nằm ở phía trước sảnh Kim Long là nơi chứa đựng vô số tâm tư và hồi ức của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, phía trên tượng rồng vàng bất ngờ sập xuống, khiến cho đầu của rồng vàng trăm tuổi bị đứt lìa. Ông Lâm Dục Sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị khách sạn Viên Sơn lúc bấy giờ, đã lập tức mời các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử đến để tiến hành công tác kiểm tra và trùng tu một cách kỹ lưỡng. Sau 2 tuần, tượng rồng vàng đã hoạt động trở lại. Trong quá trình trùng tu, người ta đã phát hiện con rồng vàng này có nhiều khác biệt so với con rồng lần đầu tiên xuất hiện tại ngôi đền của Nhật Bản ở Đài Loan, nay là khách sạn Viên Sơn, dưới thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan vào năm 1919. Do đó, ông Lâm Dục Sinh đã tiến hành công trình trùng tu kéo dài hơn một năm. Sau cùng, nhờ sự hỗ trợ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đương nhiệm bà Diệp Cúc Lan, con rồng thần của ngày xưa đã xuất hiện trở lại vào ngày 28 tháng 11 năm 2024 tại quảng trường Đài Phun Nước trong vườn hoa khách sạn Viên Sơn. Tượng rồng vàng ở khách sạn Viên Sơn là sự kết hợp của truyền thống và hiện đại. Năm 1919, tượng rồng vàng bằng đồng được dựng lên ngay tại đền Đài Loan này. Hình ảnh con rồng cổ kính này đã được phục chế nguyên bản và trở thành đài phun nước rồng thần mà chúng ta thấy ngày nay. Do đó chúng ta có thể quay trở về quá khứ, chiêm ngưỡng hiện tại và hướng tới tương lai. Con rồng thần vàng này đã trở thành một biểu tượng mới của khách sạn Viên Sơn và mang lại một diện mạo mới hoàn toàn cho nơi đây. rồng thần sẽ ngẩng cao đầu tại quảng trường, đem đến những điều mới mẻ cho khách sạn Viên Sơn. Và lý do để khách sạn Viên Sơn chọn ngày 28 tháng 11 năm 2024 cho ra mắt thiên bản phục chế rồng thần là để kỷ niệm đài phun nước rồng bằng đồng do kiến trúc sư và nhà điêu khắc người Nhật thực hiện. Tác phẩm này được một thương nhân người Nhật tặng cho ngôi đền Đài Loan vào ngày 28 tháng 11, cách đây 105 năm. Tượng thần rồng đã được đặt trên con đường dẫn đến đền thờ như một tác phẩm điêu khắc trang trí giúp làm đẹp cảnh quan nơi đó. Đến năm 1956, sau khi sảnh Kim Long của khách sạn Viên Sơn được đưa vào sử dụng, tác phẩm mới được chuyển đến đây. Và đến năm 1987, thì tượng thần rồng được dát vàng và là hình ảnh rồng vàng trăm tuổi ngày nay mà chúng ta nhìn thấy. Tượng rồng vàng ở khách sạn Viên Sơn là tác phẩm kinh điển của thời đại, là niềm tự hào của Đài Loan và Nhật Bản. Thực ra thì tại khắp khách sạn Viên Sơn tràn ngập những di tích văn hóa lịch sử lâu đời để gìn giữ tình cảm sâu sắc mà người dân dành cho rồng vàng suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đồng thời, bảo tồn nguyên vẹn diện mạo ban đầu của con rồng, khách sạn Viên Sơn đã phục chế lại và đã xây dựng thêm một con rồng ở vườn hoa ngay cổng của khách sạn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng độc đáo và cũng như là một biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt giữa Đài Loan và Nhật Bản. Ông Lâm Nhục Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị khách sạn Viên Sơn cho biết, sự cố đầu rồng bị đứt đã giúp chúng ta khám phá ra một phần lịch sử mà trước đây chưa từng biết đến. Hóa ra con rồng thần đã bị đứt đầu tới hai lần, nguyên nhân là do vốn dĩ đầu rồng hướng lên trên, nhưng để tránh cho con rồng phun nước làm ướt trần nhà của sảnh Kim Long, người ta đã thiết kế cho rồng vàng hướng đầu vào bên trong và uốn cong nó tới 40 độ. Thân của rồng cũng bị cách thành nhiều đoạn nhỏ để phù hợp với không gian bên trong phòng. Vì vậy, để bảo tồn hình dáng ban đầu của di sản văn hóa này, chúng tôi đã phục chế tượng rồng đặt bên ngoài theo đúng nguyên mẫu. Tôi tin rằng hình ảnh hai con rồng sẽ trở thành một phần trong những câu chuyện huyền thoại của khách sạn Viên Sơn. Con rồng thần được phục chế và con rồng vàng trong sảnh Kim Long có đặc điểm hoàn toàn giống nhau, chính là tư thế của chúng. Không phải như đang bay lơ lửng trong không trung mà nó vươn lên từ mảnh đất Đài Loan này. Chúng vươn lên và bay lên bầu trời giống như Đài Loan đang hướng đến một tương lai tươi sáng, tiến về phía trước vậy. Đây là biểu tượng mới của đội ngũ khách sạn Viên Sơn, cũng là biểu tượng của đội Viên Sơn chúng tôi đồng sáng tạo. Và khách sạn Viên Sơn là biểu tượng chung của mọi người. Điều đáng nói ở đây là toàn bộ quá trình phục chế tượng rồng thần không chỉ dựa vào những bức ảnh lịch sử được thu thập bởi Vương Á Tinh, trợ lý giáo sư thuộc Đại học Công giáo Phụ Nhân, người chuyên nghiên cứu về thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan, mà còn có sự hỗ trợ của công nghệ web 3D mới nhất, cộng thêm tay nghề của nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng Bồ Hạo Minh mới có thể giúp tái hiện lại tượng rồng năm xưa. Tuy nhiên, nhà điêu khắc Bồ Hạo Minh cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình phục chế chính là quét 3D. Có một số góc khuất không thể nào mà quét được, cần phải nhờ các nghệ nhân tìm cách kiến tạo sao cho phù hợp. Hơn nữa, những bức ảnh cũ chỉ chụp được mặt trước và mặt bên của con rồng, không có mặt sau. Vì vậy, các nghệ nhân phải dựa vào trí tưởng tượng của mình và kết hợp phân tích tượng rồng vàng ở sảnh Kim Long để đoán được mặt sau của con rồng sẽ như thế nào. Cuối cùng, tượng rồng thần đã được hoàn thành, không chỉ có màu sắc khác rồng vàng, mà còn có tư thế râu, sừng, móng, vuốt đều rất độc đáo. Nhà điêu khắc Bồ Hạo Minh cũng phát hiện một chiếc lá nằm dưới thân tượng rồng trong những bức ảnh lịch sử. Các nhà thiết kế cảnh quan cho biết đó là lá của cây dọc mùng, một loại cây rất dễ bắt gặp xung quanh khách sạn Viên Sơn. Điều này cho thấy khi thực hiện tác phẩm, các nghệ nhân Nhật Bản xưa kia đã kết hợp thêm những yếu tố địa phương vào tác phẩm của mình. Điều đáng trân trọng là khách sạn Viên Sơn đã kỳ công tìm kiếm rất nhiều những viên đá có niên đại hơn trăm năm để tạo nên quang cảnh cho tượng rồng thần này, giúp cho giá trị và ý nghĩa lịch sử của công trình này được tăng lên nhiều hơn.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cùng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, Kinh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南微信卫节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢您的收听，我们下周再会。
Trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây phong đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng, em theo bước về nhà ai, ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xó, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Vô buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời bỗng nghe mặt môi, nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Gian nào bối xó, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Vô buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặt môi, nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin đi lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu. Nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau có nhân u sầu.